Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 10 tháng 3/2024, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Đặc thù lưu ý và sai sót thường gặp của kế toán công ty xây dựng phần 2. Nội dung của bài Postcard ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số những sai sót thường gặp của kế toán xây dựng và kinh nghiệm khi quyết toán thuế công ty xây dựng. Sau đây là một số những vướng mắc về kế toán xây dựng được thống kê mà doanh nghiệp thường xuyên gặp phải. Bạn có thể đối chiếu với doanh nghiệp của mình. Số lượng nguyên vật liệu xuất dùng cho công trình thiếu so với dự toán hoặc thừa nhiều. Hóa đơn nguyên vật liệu thường về chậm so với tiến độ thi công. Mua nguyên vật liệu về nhưng chưa có hóa đơn về ngay. Đưa nguyên vật liệu xuất dùng vào công trình không khớp với tiến độ thi công. Các thủ tục hồ sơ đối với công nhân không đảm bảo. Kế toán xây dựng. Các thủ tục liên quan đến thuế thu nhập cá nhân không đầy đủ, không có dự toán cho công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, tài sản cố định. Thủ tục đầu tư chưa đầy đủ, không có quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự toán, không tổ chức đấu thầu, đấu giá. Hồ sơ chứng từ thanh toán tiền chưa đầy đủ, mua thiết bị không có hóa đơn, chi trả tiền cho đối tác nước ngoài, không thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Khoản chi cho hoạt động xây dựng cơ bản không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Giá trị trên báo cáo chi tiết đầu tư từng công trình, chênh lệch với sổ kế toán xây dựng. Chi phí sửa chữa lớn đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ mà không phân bổ. Phân bổ chi phí sản xuất chung, chi phí khấu hao vào giá trị công trình chưa hợp lý, không có tiêu thức phân bổ thích hợp. Chi phí xây dựng dở dang cuối kỳ xác định chưa phù hợp. Chỉ trên cơ sở ước tính, không chi tiết các khoản đầu tư xây dựng cơ bản cuối kỳ là của công trình nào. Xuất hóa đơn không đúng thời điểm xác định doanh thu xây lắp. Không xuất hóa đơn của phần bảo hành cùng với giá trị công trình. Không kê khai và nộp thuế vãng lai đối với những công trình ngoại tỉnh. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung liên quan tới quyết toán thuế công ty xây dựng. Khi quyết toán thuế công ty xây dựng, nhất là trong các kỳ thanh tra, kiểm tra, quyết toán, điều mà hầu hết doanh nghiệp quan tâm là có thể bảo vệ được vẹn toàn quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp mình. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có một sự chuẩn bị kỹ càng, từ khâu chuẩn bị hồ sơ quyết toán, tới việc giải trình một cách thông minh trước các nghi vấn của cơ quan thuế. Dựa trên đặc thù của doanh nghiệp xây dựng, sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sai sót dễ xảy ra trong quyết toán thuế và giúp doanh nghiệp xây dựng có một góc nhìn toàn cảnh về quyết toán thuế tại doanh nghiệp mình. Cơ quan thuế sẽ tập trung kiểm tra những gì tại doanh nghiệp xây dựng. Cơ quan thuế sẽ tập trung kiểm tra hợp đồng xây lắp, hồ sơ dự thầu, bảng tổng hợp theo dõi doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đã hạch toán của các công trình. Biên bản nghiệm thu AB đối với công trình hoặc hạng mục công trình, các sai phạm thường có. Nghiệm thu không ghi ngày tháng, nghiệm thu khối lượng nhưng không nghiệm thu giá trị. Đối với các công trình thực hiện dở dang mà tiến độ hợp đồng đã quá hạn, không xác định rõ nguyên nhân, cần yêu cầu cung cấp xác nhận của chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính công trình đang thực hiện dở dang. Cần chuẩn bị bảng tổng hợp doanh thu và giá thành các công trình đang thực hiện, biểu tổng hợp chi tiết từ hợp đồng, doanh thu đã kê khai và hạch toán hàng năm, tài khoản chi phí 621, 622, 627 và tài khoản giá thành tương ứng, phân bổ chi phí tài khoản 641, 642. Trên cơ sở đánh giá tổng hợp sẽ tiến hành lựa chọn các hợp đồng có dấu hiệu bất thường để kiểm tra chi tiết theo tiêu thức, công trình số dư nợ tài khoản 154 lớn so với thời hạn và tiến độ trong hợp đồng đã đến hạn phải hoàn thành hoặc đã kéo dài quá lâu, các công trình có số dư có tài khoản 131. Nhận biết 5 lỗi sai thường gặp khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp xây dựng. 1. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Nhiều doanh nghiệp xây dựng xuất hiện tình trạng tận dụng các khoản chi phí không có hóa đơn, ví dụ hoa hồng để thắng thầu, và có khuynh hướng hợp thức hóa bằng việc mua hóa đơn. Một số lỗi liên quan đến hóa đơn phổ biến như sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, thường là đất, đá, cát, thuê xe cẩu, xe lu, xe tải để vận chuyển nguyên vật liệu để làm tăng chi phí. Sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp có thông báo về việc ngừng, nghỉ hoạt động và chuyển khỏi địa chỉ kinh doanh. Công trình nghiệm thu nhưng không xuất hóa đơn kể cả nghiệm thu giai đoạn. Không xuất thì sẽ bị truy lại doanh thu và thuế giá trị gia tăng tại thời điểm nghiệm thu. Các lỗi liên quan đến hóa đơn trong doanh nghiệp xây dựng thường bị lặp lại nhiều với tần suất lớn, gây nên những tổn thất nặng nề cho doanh nghiệp nhưng không được khấu trừ hay hoàn thuế, bị phạt chậm nộp hay truy thu. Sai sót thứ hai, ghi nhận doanh thu sai thời điểm, sai giá trị. Việc kiểm tra lại doanh thu và thời điểm ghi nhận doanh thu giúp phát hiện rủi ro và có thể nhanh chóng tìm ra cách khắc phục. Đối với trường hợp ghi nhận doanh thu sai thời điểm, sai giá trị sẽ xảy ra một số trường hợp. Trường hợp thời điểm ghi nhận doanh thu sau thời điểm trên hợp đồng dễ dẫn đến các rủi ro, tăng doanh thu tính thuế của kỳ tính thuế trước, bị phạt 20% do kê khai sai, làm giảm số thuế phải nộp theo Điều 16 Nghị định 125/2020, loại trừ chi phí phát sinh sau ngày ấn định lại về thời điểm ghi nhận doanh thu, phạt do xuất hóa đơn sai thời điểm. Tuy nhiên trường hợp này ít gặp hơn. Ví dụ hợp đồng xây dựng X có giá trị 5 tỷ đồng, thời điểm hoàn thành trên hợp đồng là ngày 30 tháng 10 năm X. Trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp, thời điểm ghi nhận doanh thu là ngày 2 tháng 5 năm X cộng 1. Chi phí phát sinh của hợp đồng này trong năm X cộng 1 là 1,3 tỷ đồng. Qua kiểm tra, doanh nghiệp không giải trình được lý do hợp lý của việc nghiệm thu và ghi nhận doanh thu vào ngày 2 tháng 5 năm X cộng 1. Lý do doanh nghiệp đưa ra là chủ đầu tư chưa thanh toán nên chưa nghiệm thu bàn giao và xuất hóa đơn. Cơ quan thuế xử lý thời điểm ghi nhận doanh thu. Đối với xây dựng lắp đặt là thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Ấn định lại thời điểm ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp vào ngày 30 tháng 10 năm X. Do đã hoàn tất nghiệm thu nên các hóa đơn chi phí về sau ngày 30 tháng 10 năm X là 1,3 tỷ đồng đã bị cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp loại ra khỏi chi phí được trừ. Cách bảo vệ chi phí được trừ, doanh nghiệp phải chứng minh các chi phí về sau ngày nghiệm thu này là thực tế phát sinh. Cho hợp đồng xây dựng X và giải trình, do doanh thu bị kéo về năm X, vậy trong kỳ tính thuế năm X, doanh nghiệp đã kê khai sai, làm giảm số thuế phải nộp theo Điều 16 Nghị định 125/2020. Trường hợp thời điểm ghi nhận doanh thu trước thời điểm trên hợp đồng. Rủi ro, trường hợp doanh nghiệp nghiệm thu trước cho chủ đầu tư để giải ngân. Việc thực hiện chưa thực sự xảy ra nên doanh nghiệp có khuynh hướng mua hóa đơn để hợp thức hóa. Cơ quan thuế sẽ tập trung vào kiểm tra chi phí đầu vào của các hợp đồng này. Trường hợp giá trị xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu nhỏ hơn trên hợp đồng dễ dẫn đến rủi ro ấn định lại doanh thu tính thuế nếu doanh nghiệp không giải trình được lý do. Biên bản thỏa thuận, phụ lục hợp đồng của hai bên với lý do hợp lý là tốt nhất. Lưu ý mọi khoản thỏa thuận giảm về giá trị hợp đồng đều cần có lý do vào thỏa thuận bằng văn bản của hai bên. Phạt 20% do kê khai sai làm giảm số thuế phải nộp theo Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Trường hợp giảm giá trị trên hợp đồng do giảm khối lượng thi công thì chi phí dự toán cũng giảm tương ứng khi phân tích giá vốn. Trường hợp do chất lượng giảm giá theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 ghi nhận doanh thu thì biên bản phải thể hiện rõ. Sai sót số 3, các lỗi về chi phí nhân công. Chi phí nhân công trong công ty xây dựng là một trong những điểm nhạy cảm khi quyết toán thuế. Trước đây, hệ thống thuế chưa thể kiểm tra phát sinh thu nhập cá nhân ở nhiều tỉnh thành trong cùng một thời điểm, nên doanh nghiệp thường nhặt hồ sơ lao động và bảng lương, hợp đồng lao động để làm giả hồ sơ, gian lận chi phí tiền lương. Các lỗi phổ biến thường gặp như chi phí tiền lương cao hơn so với tổng mức nhân công ở tổng hợp kinh phí hạng mục của dự toán. Nhân công thời vụ nhưng không có bảng K23 là mẫu dùng để kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, cá nhân cam kết về các nguồn thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và không khấu trừ đầu nguồn. Công trình đã ngừng thi công nhưng vẫn chấm công tính lương, vẫn đưa vào, thậm chí vẫn khấu hao và phân bổ chi phí máy móc thi công. Tiền lương nhân công không đúng quy định, kê khai khống chi phí tiền lương, lập bảng chi lương khống đối với nhân công thuê ngoài, thiếu hồ sơ của công nhân thời vụ, chi phí lương cho nhân công thời vụ để là chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Bạn phải có hồ sơ đầy đủ của nhân công thời vụ, hợp đồng lao động, bản sao chứng minh nhân dân của nhân công, bảng chấm công hàng tháng, bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó, phiếu chi thanh toán lương hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi. Chênh lệch giữa chi phí nhân công trực tiếp phát sinh so với tổng mức nhân công dự toán. Chi phí nhân công thực tế ghi nhận phải thấp hơn mức dự toán. Nếu chi phí nhân công trực tiếp cao hơn so với dự toán, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận phần chi phí bằng với dự toán là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần chi phí chênh lệch vượt quá sẽ bị xuất toán. Lỗi không có người ký vào bảng chấm công tính lương. Chấm công tính lương cần phải có xác nhận của người có thẩm quyền để làm cơ sở cho việc tính lương. Lỗi bảng lương ghi phụ cấp tiền ăn cho nhân công trên bảng lương, nhưng thực tế trong hợp đồng lao động của nhân công không có phụ cấp này. Kế toán lưu ý tất cả các khoản phụ cấp, trợ cấp cho công nhân đều phải được ghi đầy đủ trong hợp đồng. Việc sử dụng hồ sơ lao động giả khi bị phát hiện, cơ quan thuế sẽ yêu cầu giải trình và xử phạt. Vì từ năm 2017, hệ thống đã có thể truy xuất mọi nguồn thu nhập của một cá nhân ở một thời điểm. Các lỗi về nhân công thực tế đều có thể giải quyết từ sớm, nhưng vì nhiều nguyên do chủ quan và khách quan mà kế toán viên có thể chưa chú ý đến. Để đảm bảo quyết toán thuế diễn ra suôn sẻ, thì kế toán viên nên xác định và giảm thiểu các lỗi về nhân công từ sớm. Lỗi thứ tư, lỗi hạch toán vật tư không qua kho. Đối với lỗi hạch toán vật tư không qua kho, doanh nghiệp sẽ không thể theo dõi trên phần mềm vật tư chi tiết sử dụng cho từng công trình. Từ đó không thể làm phương pháp chứng minh biến động giá, biến động lượng để bảo vệ chi phí hợp lý cho doanh nghiệp. Làm thế nào để cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp hạch toán vật tư không qua kho? Đơn giản là lọc bút toán đối ứng bên có của sổ cái tài khoản 621. Các bút toán như nợ 621 có 331 là dấu hiệu của vật tư không qua kho. 5. Rủi ro ấn định thuế, giá vốn hàng bán. Một trong những lý do kinh điển khiến doanh nghiệp dễ bị ấn định giá vốn đó là không lập bảng tính giá thành theo dõi cho từng công trình, dẫn đến bị ấn định giá vốn. Cụ thể hơn theo Điều 14 Nghị định 126/2020, cơ quan thuế có thể ấn định thuế trong các trường hợp không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ trung thực chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế, không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế, xác định số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định hoặc khi đã hết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp không mở sổ theo dõi chi tiết chi phí phát sinh cho từng công trình, hạng mục công trình và mở chung một tài khoản 154 theo dõi cho toàn bộ các công trình đang phát sinh rồi phân bổ cho các công trình hoàn thành theo tỷ lệ doanh thu là không hạch toán đúng quy định và không chứng minh được tính đúng đắn của số liệu. Trong trường hợp này là giá vốn hàng bán có thể bị ấn định lại tỷ lệ lợi nhuận hoặc tỷ lệ giá vốn theo Điều 14 Nghị định 126/2020. Trên đây là một số nội dung liên quan tới sai sót thường gặp của kế toán công ty xây dựng. Ở bài podcast sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xử lý những sai sót này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast phần sau.